Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2022. Đảng Việt Tân, một tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ và được xem là đối lập chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa giới thiệu Tân Trung ương cùng tân lãnh đạo đảng với phần lớn nhân sự được xem là trẻ và từng lăn lộn ở Việt Nam.
Những cái phương pháp đấu tranh bất bạo động của người dân và trong một cái số đông đó, nó vẫn là những cái phương pháp ôn hòa ít có sự thiệt hại nhất. Thành ra là Tân vẫn tiếp tục phát huy những cái điều này.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có phóng sự về lễ hội văn hóa Ukraine ở thủ đô Mỹ, tường trình về việc Đại hội Văn bút quốc tế dành một ghế trống để vinh danh nhà báo Phạm Đoan Trang đang thụ án tù ở Việt Nam, phân tích về ý nghĩa của lệnh quân dịch của ông Putin đối với bộ máy quân sự của Nga, và cuối cùng là phân tích về việc tên của Tổng thống Donald Trump bị lạm dụng như thế nào để kiếm tiền. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đảng Việt Tân, một tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ và được xem là đối lập chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa kết thúc đại hội đảng lần thứ 9 tại miền Bắc California và giới thiệu Tân Trung ương và tân lãnh đạo đảng nhiệm kỳ 2022-2025 vào ngày 21 tháng 9, với phần lớn nhân sự được xem là trẻ, tài năng đa dạng, có suy nghĩ đột phá, sáng tạo và có tâm. Theo lời của tân phát ngôn nhân của Đảng Việt Tân, Tiến sĩ Đông Xuyến nói với VOA.
Nếu mà để cho một cái tổ chức có thể phát triển và trưởng thành với thời gian ấy, thì cái nhân sự nó sẽ cần đa dạng hơn và cần có những cái tạm gọi là máu mới ấy, để cho cái sự sáng tạo cũng như là những cái suy nghĩ mới đột phá đó trong cái tuyển cử cho Tân Trung ương lần này. Cái yếu tố mà những người có khả năng tham mưu và những người có cái sự sáng tạo và có những cái khả năng để mà có những cái suy nghĩ đột phá đó, nó rất là quan trọng. Và cái nhiều cái quan trọng hơn mình nghĩ ha, vẫn là những con người có cái tâm, có những cái giá trị sống nhân bản, dân chủ, hiểu được cái sự quan trọng của sự tự do, công bình. Và cái quan trọng nữa là nhìn ra cái vấn đề là cái sự gần gũi với lại nhân dân và những người đồng bào Việt Nam của mình á.
Theo bà Đông Xuyến, số nhân sự sinh ra vào thập niên 70, 80, 90 chiếm khoảng 2/3 trong Tân Trung ương của Đảng Việt Tân. Trong số này có những gương mặt mà vì lý do an ninh bà không muốn nêu tên, nhưng cho biết từng có nhiều kinh nghiệm cọ xát lăn lộn ở Việt Nam, làm việc ngày đêm với Việt Nam, nên hiểu được tình hình và tâm tư, nguyện vọng của người dân đang sinh sống tại Việt Nam. Thành phần tân lãnh đạo Đảng Việt Tân nhiệm kỳ 2022-2025 được giới thiệu bao gồm ông Lý Thái Hùng giữ chức Chủ tịch Đảng, ông Hoàng Tứ Duy giữ chức Tổng Bí Thư và Tiến sĩ Đông Xuyến làm phát ngôn nhân. Cựu Chủ tịch Đảng là ông Đỗ Hoàng Điềm vẫn tiếp tục nằm trong bộ phận lãnh đạo của Trung ương của Việt Tân. Ngoài các tiêu chí về khả năng, có tâm, có tầm, các ứng viên được đề cử vào Trung ương của Việt Tân còn đặc biệt đòi hỏi phải có độ lì, kiên trì, không dễ bỏ cuộc. Vì theo lời phát ngôn viên Đông Xuyến, con đường các thành viên đảng đang đi là một con đường nhỏ và khó giữa bối cảnh đảng này luôn bị tấn công, cô lập và bị bêu xấu. Ngoài việc bầu ban lãnh đạo mới, đại hội của Đảng Việt Tân cũng lượng duyệt tình hình đấu tranh và những nỗ lực của đảng trong công cuộc dân chủ hóa Việt Nam nhằm chống lại tình trạng độc tài của Đảng Cộng sản, từ đó thông qua các chính sách và kế hoạch công tác với mục tiêu phát huy sức mạnh đối kháng của người dân. Đảng Cộng sản cầm quyền duy nhất tại Việt Nam lâu nay vẫn liệt kê Đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố. Trong khi đó, Việt Tân tự giới thiệu mình là một tập hợp những người Việt yêu dân chủ, với khát vọng canh tân con người và canh tân Việt Nam qua các hoạt động đấu tranh bất bạo động. Phát ngôn nhân Đông Xuyến khẳng định với VOA.
Không ai muốn và mình cũng không muốn hy sinh hay phí thêm những cái gì mà đồng bào mình đang có. Và ngay cả vấn đề mà thanh mạng của con người, thực sự nó không... Cái ngày hôm nay, cái thế giới văn minh ngày hôm nay thì vấn đề đấu tranh nó không còn ở trong cái tình trạng gọi là là phải bạo động súng ống vân 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 vân. Thì tại vì thực sự nếu mà nói bạo động súng ống thì cái cầm quyền Việt Nam mạnh hơn người dân chứ, tại vì họ có rất là nhiều cái phương tiện đó, mình đâu có làm bằng cái phương tiện mạnh của họ được, làm sao mình có thể mình thay đổi được. Thành ra là cái những cái phương pháp đấu tranh bất bạo động của người dân á, và của cái số đông á, nó vẫn là những cái phương pháp ôn hòa, ít có sự thiệt hại nhất, và cái xác suất mà nó thay đổi nó cũng rất là cao. Thành ra là Việt Tân vẫn tiếp tục phát huy những cái điều này, mình phục vụ cái người dân. Thành ra là bây giờ người ta, cái nhà cầm quyền họ nói gì thì họ nói, thì họ sẽ vẫn tiếp tục nói như vậy để cô lập mình thôi. Thành ra thực sự họ không phải là cái mũi nhọn duy nhất của mình để mà mình phải dồn quá nhiều năng lượng vô trong đó. Cái mà mình cần dùng năng lượng ở đây á là làm sao để cho cái người dân mình hỗ trợ và mình đồng hành cùng với người dân để có cái sức mạnh số đông và sức mạnh chung để mà tạo thay đổi cho chính họ.
Chính vì vậy, Việt Tân trong kỳ đại hội vừa qua đã chú trọng không ít đến việc tăng cường công tác tin vận nhằm giúp cho người dân tiếp cận nhiều hơn với nguồn thông tin đa chiều, tạo cơ hội cho nhiều thành phần hơn để họ đóng góp và đồng hành cùng với Việt Tân xây dựng nền tảng ở trong nước mạnh mẽ hơn để góp phần tạo sự thay đổi, vẫn theo lời của bà Xuyến.
Thực sự ra là tất cả mọi người đều muốn thấy là ở đất nước Việt Nam mình không còn độc tài nữa. Dù cho đó có là Cộng sản hay là bất cứ một cái đảng nào khác, vấn đề chính đó là nó không có độc tài nữa. Vì nó sẽ đưa đất nước mình đáng lý là sẽ tiến rất là xa, và dân mình rất là thông minh. Mình có thể đi rất là xa, nhưng mà vì cái sự độc tài đó nó kìm hãm, nó làm hư hoại cái tài nguyên cũng như là cái trí tuệ của người Việt Nam. Thành ra là cái mà mọi người muốn nhìn thấy đó là không có độc tài trên đất nước của mình.
Trong khi đó, các nhà phân tích chính trị và báo chí quốc tế thường xem Việt Tân là một trong những tổ chức chính trị đối lập của Đảng Cộng sản và có tầm ảnh hưởng nhất định đối với xã hội và người dân tại Việt Nam.
Ban tổ chức Đại hội Văn Búc Quốc tế lần thứ 88 sẽ dành một chiếc ghế trống vinh danh nhà hoạt động, nhà báo tác giả Phạm Đoan Trang, người đang thụ án tù 9 năm tại Việt Nam. Trong kỳ đại hội thường niên sắp diễn ra tại Uppsala, Thụy Điển, từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, Văn Búc Quốc tế, còn gọi là PEN International, có mời bà Phạm Đoan Trang tham dự, nhưng vì bà đang bị giam cầm nên tổ chức này sắp xếp một chiếc ghế trống, đồng thời tiếp tục vận động để chính quyền Việt Nam phóng thích bà Trang. Bà Sabrina Tusi, giám đốc chiến dịch và truyền thông của Văn Búc Quốc tế, cho VOA biết qua email như sau. Theo truyền thống của Văn Búc Quốc tế, những tác giả không thể trực tiếp tham dự đại hội thường niên của tổ chức này vì họ phải ngồi tù vì những hành động bảo vệ quyền của dân ngôn luận, sẽ được vinh danh bởi sự hiện diện của một chiếc ghế trống. Đây là một truyền thống cần thiết cho tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng việc bỏ tù bà Phạm Đoan Trang là một hành động trả đũa nhằm mục đích bịt miệng và trừng phạt bà vì những việc bà đã làm cho nhân quyền và tự do ngôn luận, cũng như nói ra những sự thật gây khó chịu, đại diện truyền thông của Văn Búc Quốc tế cho biết thêm. PEN International, tổ chức có lịch sử hơn 100 tuổi với hơn 140 trung tâm thành viên trên khắp thế giới, nhắc lại lời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho bà Phạm Đoan Trang, cùng với tất cả những người bị giam giữ vô cớ vì lên tiếng ôn hòa ở Việt Nam. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam để xin ý kiến về lời kêu gọi này nhưng chưa được phản hồi. Được biết là một trong những nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng nhất của Việt Nam, bà Phạm Đoan Trang là tác giả của một số quyển sách bao gồm Chính trị bình dân, Phản kháng phi bạo lực và Cảm năng nuôi tù. Bà đồng thời là nhà báo, blogger nhận được nhiều giải thưởng quốc tế do công việc vận động chính sách bao gồm giải thưởng Prix Voltaire 2020, giải thưởng Martin Innes 2022, Giải Tự do Truyền thông 2022 của Chính phủ Anh và Canada, Giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế 2022 của Hoa Kỳ và sắp tới là Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế 2022 của Ủy ban Bảo vệ Ký giả. Vào tháng 10 2020, bà Phạm Đoan Trang bị bắt về tội tuyên truyền chống nhà nước, một cáo buộc thường được sử dụng để bỏ tù các nhà văn bất đồng chính kiến và những nhà hoạt động nhân quyền. Mặc dù việc giam giữ bà Trang khiến quốc tế lên án, bao gồm cả nhóm công tác Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện, bà vẫn bị kết án 9 năm tù vào ngày 14 tháng 12, 2021, và sau đó bà kháng cáo nhưng vẫn y án trong một phiên phúc thẩm vào tháng trước. Vài ngày trước phiên phúc thẩm hôm 25 tháng 8, 2022, Tổ chức Văn bút Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi Việt Nam lập tức hủy bỏ bản án 9 năm tù đối với bà Trang và trả tự do cho bà vô điều kiện. Bà Laiso Guntos, giám đốc của Trung tâm Tự do viết PEN, nói trong thông cáo báo chí vào ngày 22 tháng 8, việc bỏ tù oan bà Phạm Đăng Trang với tội danh tuyên truyền chống nhà nước là một ví dụ nữa về việc chính phủ Việt Nam đàn áp các nhà báo và những người bảo vệ nhân quyền nhằm loại bỏ bất đồng chính kiến và dập tắt tiếng nói của các cuộc tranh luận chính trị. Tôn vinh nữ nhà báo này là một cây viết có tiếng nói hàng đầu trong xã hội dân sự Việt Nam. Tổ chức Văn bút Hoa Kỳ cho rằng với những bài viết về chính trị và nhân quyền được quốc tế công nhận, bà Trang đã trở thành mục tiêu của chính quyền Việt Nam trong nhiều năm, dẫn đến việc bà bị bắt giữ và kết án tù nặng nề. Trước đó, bà Karin Kalerka, giám đốc chương trình tự do bày tỏ trước rủi ro thuộc Văn bút Hoa Kỳ cho biết, cộng đồng quốc tế đã nói rõ rằng việc giam giữ bà Phạm Đăng Trang đang diễn ra là không thể chấp nhận được, và rằng chính quyền Việt Nam tiếp tục nỗ lực trừng phạt bà là hành vi viết lách ôn hòa và vận động nhân quyền của bà. Trang Công an Nhân dân của Bộ Công an Việt Nam sau đó nói rằng bà Kalerka đưa ra những luận điệu xuyên tạc vu khống tán trợn tình hình Việt Nam, cho rằng những lời kêu gọi này là nhằm cổ suý cho hành động vi phạm pháp luật của bà Phạm Đăng Trang và các đối tượng chống đối khác. Đại hội năm nay của Văn bút Quốc tế có chủ đề Sức mạnh của ngôn từ, những thách thức trong tương lai đối với quyền tự do ngôn luận, theo đó sẽ báo động tình trạng quyền tự do ngôn luận đang bị áp lực trên toàn thế giới, đối mặt với mối đe dọa mới lẫn cũ. Các lực lượng độc tài đang tranh giành quyền lực kiểm soát ngay cả những quốc gia được coi là có nền dân chủ, những người theo chủ nghĩa dân tộc và cực đoan đang thách thức hệ thống chính trị. Các nhà văn và nhà báo đang bị sách nhiễu bắt bớ và giết hại, sự kiểm soát và giám sát của chính phủ ngày càng gia tăng, tổ chức này nhận định. Đây là một vấn đề đáng báo động vì chúng ta không thể hành động hoặc thực hành các quyền dân chủ của mình nếu không được tiếp cận thông tin. Tổ chức Văn bút Quốc tế được thành lập ở London, Anh vào năm 1921 nhằm thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác trí tuệ giữa các nhà văn trên khắp thế giới. Ngoài ra, tổ chức này cũng nhắm vào mục tiêu như nhấn mạnh vai trò của văn học trong việc phát triển sự hiểu biết lẫn nhau và hiểu biết văn hóa thế giới, đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận và hành động như là một tiếng nói mạnh mẽ đại diện cho các nhà văn bị sách nhiễu cầm tù.
Khu nhà thờ lớn của cộng đồng người Ukraine nằm cách trung tâm thủ đô Washington DC gần một giờ lái xe. Những bản nhạc, những điệu nhảy đầy hào hứng và vui nhộn của các cô bé, cậu bé, thanh thiếu niên gốc Ukraine trong những bộ trang phục truyền thống sặc sỡ đã thu hút rất nhiều gia đình sinh sống trong vùng. Tới đây, suốt 3 ngày cuối tuần, từ ngày 16 đến hết ngày 18 tháng 9 vừa qua. Đây là lễ hội văn hóa thường niên của người Ukraine ở khu vực thủ đô nước Mỹ mỗi dịp vào thu. Bà Tamara Hurubai, đại diện ban tổ chức, nói:
Điều mà chúng tôi muốn làm được ở đây là chia sẻ những gì đẹp nhất của văn hóa Ukraine. Nếu bạn là người nước ngoài khi đến đây, thì ban đầu bạn sẽ thấy bề ngoài có phần hơi giống với văn hóa Nga. Nhưng khi trải nghiệm thêm, bạn sẽ thấy rất nhiều điều khác biệt. Và chính sự khác biệt đó là lý do mà chúng tôi chiến đấu để bảo vệ đất nước của riêng mình.
Khi tới với lễ hội văn hóa này, các gia đình sinh sống trong vùng và du khách còn được tìm hiểu về trang phục truyền thống của người Ukraine trong một triển lãm nhỏ phía ngay cổng chính của khu nhà thờ lớn. Bên cạnh đó, mọi người cũng có thể thử trải nghiệm ẩm thực Ukraine với các món bánh mì và thịt nướng truyền thống. Những ai ưa thích sưu tập thì cũng có thể tìm mua cho mình những sản phẩm thủ công mang đậm dấu ấn văn hóa Ukraine, bao gồm các loại ấm trà, đồ sứ và cả các sản phẩm sơn mài dùng để trang trí trong nhà. Ông Louis Cardona, một khách tham dự lễ hội, thì chia sẻ: Chương trình lễ hội này thật là ấn tượng. Tôi rất thích thú khi tới đây và hôm nay tôi hiểu rõ hơn vì sao người Ukraine lại sẵn sàng chiến đấu quên mình để bảo vệ quê hương đất nước. Bởi thật sự một phần thì họ có những giá trị văn hóa vô cùng độc đáo và quý báu cần được gìn giữ. Khách tham quan tới đây một phần vì muốn tìm hiểu văn hóa Ukraine, một phần vì quan tâm và ủng hộ công cuộc bảo vệ lãnh thổ của người dân Ukraine hiện nay. Anh Joseph Brooks, một khách tham dự lễ hội khác, cho biết thêm. Tôi hoàn toàn đứng về phía người Ukraine. Tôi thường tới với lễ hội này từ ngày còn bé, và tôi rất yêu bầu không khí ở đây. Năm nay, khi lễ hội được tổ chức, tin chiến thắng từ Ukraine liên tiếp được đưa về, khiến cho bầu không khí lễ hội càng nhộn nhịp và sôi động. Tôi chúc tất cả người Ukraine những điều may mắn nhất. Còn anh David Cho, một khách tham dự lễ hội khác, thì chia sẻ thêm. Tôi rất hạnh phúc khi thấy người Ukraine đang có những bước phản công trên chiến trường và dần đẩy lùi quân Nga ở nhiều khu vực. Điều này thật tuyệt, không chỉ riêng cho những người Ukraine. Chính vì tình cảm đó mà mặc dù diễn ra vào thời điểm rất nhiều chương trình lễ hội văn hóa và nghệ thuật khác nhau được tổ chức ở khu vực thủ đô nước Mỹ mỗi dịp cuối tuần trong điều kiện thời tiết mát mẻ. Nhưng trong suốt 3 ngày lễ hội, chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và các hoạt động văn hóa tại đây đã thu hút rất nhiều người tham dự, cả cư dân địa phương lẫn du khách từ phương xa.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21 tháng 9 ra lệnh động viên đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến thứ hai sau khi hứng chịu thất bại lớn trên chiến trường Ukraine, một nỗ lực nhằm xoay chuyển cục diện quân sự mà ông cho là một cuộc đụng độ Đông Tây. Hiện tại, cuộc huy động chính thức được mô tả là lệnh động viên một phần, qua đó sẽ thu hút đều đặn 300.000 quân trừ bị tại quốc gia lớn nhất thế giới trong khoảng thời gian vài tháng, chứ không phải là một cuộc huy động toàn diện dựa trên lực lượng trừ bị khổng lồ gồm 25 triệu người, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Về mặt lý thuyết, nam và nữ từ 18 đến 60 tuổi có thể được huy động như lính trừ bị theo luật pháp của Nga, tùy thuộc vào cấp bậc của họ. Các nhà phân tích quân sự phương Tây từ lâu cho rằng Nga đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng trên chiến trường Ukraine do tổn thất nặng nề, trong khi những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga trong nhiều tháng đã kêu gọi một số hình thức động viên để thổi luồng sinh khí mới vào chiến dịch mà họ mô tả là một chiến dịch không trôi chảy. Ukraine đã khởi động chương trình động viên của riêng mình hai ngày trước cuộc xâm lược của Nga hôm 24 tháng 2 và ngay sau đó tuyên bố thiết quân luật cấm nam giới từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước. Ukraine hiện đang trong đợt động viên thứ tư. Số lượng chính xác quân trừ bị được huy động tại Ukraine được giữ bí mật, nhưng các tuyên bố chính thức cho thấy ít nhất là 400.000 người. Dưới đây là các yếu tố chính cho kế hoạch động viên của Nga. Một số được đề ra trên trang web của Điện Kremlin trong một sắc lệnh do ông Putin ký và các phần khác đã được chính ông Putin hoặc Bộ trưởng Quốc phòng bổ sung. Thứ nhất, lệnh triệu tập ngay lập tức 300.000 quân nhân trừ bị đã từng phục vụ trong quân đội Nga và có kinh nghiệm chiến đấu hoặc kỹ năng quân sự chuyên biệt, không bao gồm sinh viên hoặc lính quân dịch, nam thanh niên phục vụ 12 tháng bắt buộc trong lực lượng vũ trang. Thứ hai, quân đội đang tìm kiếm những người trừ bị từng làm các công việc cụ thể và chuyên biệt cho quân đội, chẳng hạn như lái xe tăng, đặc công và lính bắn tỉa. Tuy nhiên, danh sách chính xác các chuyên viên mà Nga đang cần thì được giữ bí mật, vì nếu không sẽ hé lộ lỗ hổng nhân sự của Nga hiện đang nằm ở đâu. Thứ ba, các nhà phê bình cho rằng từ ngữ của sắc lệnh động viên và chi tiết về những người sẽ và sẽ không được đưa vào có vẻ như đã cố tình mơ hồ để tạo cho các cơ quan chức năng một mức độ rộng rãi khi thi hành. Điện Kremlin nói rằng một phần của sắc lệnh mà họ cho là có tham chiếu đến 300.000 người được huy động cho các giai đoạn đã cố tình không được công bố. Không rõ liệu các chi tiết khác cũng đã được cố tình giấu đi hay không. Thứ tư, nhiệm vụ chính của quân trừ bị theo Bộ Quốc phòng Nga sẽ là củng cố tiền tuyến ở Ukraine hiện dài hơn 1.000 km. Ông Sergei Shoigu nói với đài truyền hình nhà nước Sinchik. Đương nhiên, những gì đằng sau lằn ranh này cần được củng cố, lãnh thổ cần được kiểm soát. Hết trích. Thứ năm, các lực lượng trừ bị không thể được triển khai đến Ukraine ngay lập tức vì trước tiên họ sẽ phải trải qua khóa huấn luyện hoặc đào tạo mới và làm quen với cách Nga thực hiện cái mà nước này gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Các nhà phân tích quân sự phương Tây dự báo sẽ mất vài tháng trước khi họ thấy được hành động. Thứ sáu, quân nhân chuyên nghiệp được gọi là Kontraniki hiện đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang sẽ được tự động gia hạn hợp đồng cho đến khi chính quyền quyết định kết thúc thời hạn tạm động viên. Nói cách khác, việc giải ngũ của quân nhân chuyên nghiệp trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thứ bảy, chỉ những yếu tố về độ tuổi, những khiếu nại hợp lệ về sức khỏe đã được Ủy ban quân y xác nhận hoặc những người đã bị tòa án kết án tù mới có thể được xuất ngũ từ quân đội hoặc lực lượng trừ bị. Những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng có thể hoãn việc phục vụ. Thứ tám, trước đó một ngày, Quốc hội Nga đã thông qua một dự luật nhằm trừng phạt cứng rắn các tội danh như đào ngũ, gây thiệt hại cho tài sản quân sự và không tuân lệnh nếu phạm phải trong các tình huống động viên quân sự hoặc chiến đấu. Theo một bản sao của đạo luật được Reuters nhìn thấy, việc tự nguyện đầu hàng sẽ trở thành tội phạm đối với quân nhân Nga, bị phạt 10 năm tù. Các quân nhân trừ bị sẽ được khuyến khích về mặt tài chính và được trả lương như những quân nhân chuyên nghiệp phục vụ toàn thời gian, những người kiếm được nhiều tiền hơn nhiều so với mức lương trung bình của Nga. Điều đó có thể làm cho đề nghị này trở nên hấp dẫn hơn đối với một số người ở các tỉnh mà mức lương theo truyền thống thấp hơn tại các thành phố lớn. Các nhà phân tích quân sự phương Tây đang chia rẽ về việc liệu lệnh động viên một phần có quá muộn để làm thay đổi cục diện cuộc chiến có lợi cho Moscow hay không. Hầu hết nói rằng họ nghĩ rằng đã quá muộn, nhưng một số ít nói rằng nó có thể giúp Nga theo một số cách, mặc dù không phải ngay lập tức và không phải là kết cục. Thông qua huy động dường như đã gây ra sự hoảng sợ cho một số người trừ bị tiềm năng. Theo dữ liệu bán vé, các chuyến bay một chiều ra khỏi Nga đã cháy vé hôm 21 tháng 9 và có tin một số người đàn ông bị lính biên phòng Nga đuổi trở lại. Chính trị gia đối lập đang bị giam cầm Alexei Navalny ngày 21 tháng 9 dự đoán rằng nhiều người đàn ông sẽ cố gắng né tránh lệnh động viên. Các nhà hoạt động từ Liên minh chống chiến tranh Vesna đã kêu gọi người Nga biểu tình phản đối loan báo động viên tại các trung tâm thành phố và thị trấn. Lệnh động viên này có nghĩa là hàng nghìn người đàn ông Nga, cha, anh và chồng của chúng ta sẽ bị ném vào cối xe thịt của chiến tranh, Vesna nói trong một tuyên bố. Bây giờ, chiến tranh sẽ thực sự đến với mọi nhà và mọi gia đình. Lực lượng an ninh hôm 21 tháng 9 bắt giữ hơn 1.300 người tại các cuộc biểu tình chống lệnh động viên, theo nhóm quan sát độc lập có tên OVD Info.
Đầu năm ngoái, một mạng thông tin và bình luận chính trị báo cho độc giả biết họ nhận được rất nhiều cú điện thoại yêu cầu ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Đó là những cái máy tự động gọi điện thoại, robocall, có thể gọi đi hàng triệu nơi một lúc. Người nghe muốn trả lời, chỉ cần nhấn mấy cái nút là xong việc. Nhiều cú robocall gọi cho Politico, nói ngay một mục tiêu rõ rệt và cụ thể. Thí dụ, xin ông, bà tặng $100 để vận động bắt công ty Twitter phải đưa Tổng thống Trump trở lại sử dụng diễn đàn. Có lúc điện thoại yêu cầu đóng góp một số tiền nhỏ để bảo vệ bức tường của Tổng thống Trump ở biên giới Mỹ-Mexico vì đảng Dân Chủ muốn phá hủy. Tặng một số tiền tương đương, quý vị có thể chặn đứng Kamala Harris và chủ nghĩa xã hội. Cả cú điện thoại trên có khi kèm theo một câu do chính Tổng thống Donald Trump nói, nghe đúng giọng của ông, trích từ một băng ghi âm nào đó, nghe như thật. Một công ty tiếp thị Viễn Liên Telemarketing tạo những robocall kiểu đó đã quả quyết với nhà báo rằng tất cả tiền đóng góp đều được chuyển thẳng tới Tổng thống Trump, nhưng không ai biết người nào đứng ra tổ chức, cũng không thấy các quỹ ban vận động PAC của ông Trump như Save America PAC nhắc đến chuyện này. Nhiều telemarketers khác nói họ làm việc tình nguyện không lương cho chiến dịch hỗ trợ lãnh đạo Mỹ, nhưng không thấy ban vận động này ghi danh với quỹ ban bầu cử liên bang. Năm 2019, một PAC mang tên gần giống hỗ trợ lãnh đạo Mỹ, không có chữ campaign, đã xuất hiện để ủng hộ ông Trump nhưng đứng ngoài, không quan hệ với ban tranh cử của ông. Nhóm này có thật, năm 2020 đã gây quỹ được $2.5 triệu và sử dụng $375,000 để cổ động người dân bỏ phiếu cho ông Trump. Ngoài ra, họ không gửi đồng nào góp cho quỹ tranh cử của ông cả. Trả lời báo Politico, ông Kelly Sadler, phát ngôn viên của ủy ban nước Mỹ trên hết, của chính ông Trump thật, nói rằng chúng tôi không thể ngăn cản họ được. Tổng thống Trump thừa biết thế nào cũng có người lạm dụng tên ông. Ngay từ khi kinh doanh địa ốc, ông đã chủ ý biến tên của mình thành một nhãn hiệu được đăng ký đáng giá. Ông xây dựng tòa tháp Trump giác vàng lộng lẫy ở New York để cả thế giới phải biết đến. Sau đó ông cho thuê tên mình, tòa nhà nào muốn mang tên Trump phải trả lệ phí và bị kiểm soát, coi có đàng hoàng hay không. Khi ông vay mấy trăm triệu tiền mở sòng bài mang tên ông cũng phải trả lệ phí. Ngoài số tiền lương trả cho ông khi ông làm chủ tịch hay làm giám đốc, đến lúc sòng bài thua lỗ khai phá sản, ông đã thu hồi nhiều hơn số tiền bỏ vào góp vốn, còn các ngân hàng đành mất nợ. Từ khi ông nhậm chức tổng thống, giá trị của cái tên Trump lên cao vọt trong trường chính trị. Mặc dù giảm xuống trong ngành địa ốc vì nhiều chủ nhà không muốn dùng một nhãn hiệu có người yêu, người ghét. Trước cảnh những người lợi dụng tên mình để gây quỹ rồi cầm tiền bỏ túi, ông Trump đã chính thức cảnh cáo không ai được lợi dụng nếu không sẽ bị kiện. các dân biểu, nghị sĩ đến các nghị viên thành phố hay quận cũng không được dùng tên ông để gây quỹ. Những tổ chức chính thức như Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng hòa và các ủy ban tương tự nhằm gây quỹ cho các cuộc bầu cử Hạ viện và Thượng viện đều được luật sư của ông Trump báo tin không được sử dụng tên hoặc hình ảnh của ông nếu không xin phép trước. Ông Justin Reimer, luật sư của Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng hòa, đã nhắc nhở rằng họ có quyền nói đến ông vì ông là một nhân vật của công chúng. Ông Trump phải đồng ý. Một quỹ đáng tin cậy để những người hâm mộ góp tiền, Save American PAC, là do ông Trump lập ra. Quỹ đã thu được khoảng 250 triệu đô la kể từ năm 2021. Hầu hết chỉ ông Trump mới có quyền sử dụng. Không riêng nhãn hiệu Trump mà bất cứ nhãn hiệu chính trị nào, Cộng hòa hay Dân chủ đều có thể lợi dụng để kiếm tiền. Tên Joe Biden không được dùng nhiều vì nhãn hiệu Biden bán không chạy. Tháng 5 vừa qua, Ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump đã công bố danh sách những nhóm lợi dụng tên hoặc hình ảnh của ông để kiếm tiền. Trước đó, họ đã biết một tổ chức lấy tên Liên minh Tổng thống do David Bassi lập ra. Ông này đã làm trong ban vận động năm 2016 của ông Trump. Năm 2017, nhóm này quyên được 5 triệu đô la, rồi tới năm 2020 thâu được 13 triệu đô la. Phần lớn số tiền này dùng để chi phí cho công việc của nhóm. Ông Bossy lãnh lương rất lớn, chưa kể các chi phí cho ông. Trong số 15,4 triệu đô la thu được trong hai năm 2017 và 2018, chỉ có 3% được dùng để vận động cho các ứng cử viên Cộng hòa. Các khẩu hiệu ông Trump đưa ra và các biến cố liên quan đến ông đều dễ bị lợi dụng. American First là khẩu hiệu kiếm lời nhiều nhất. Không ai chiếm độc quyền dùng những chữ Anh thông thường này. Năm 2020, trong 6 tháng, một nhóm mang tên American First ở Florida gây quỹ được gần nửa triệu Mỹ Kim, phần lớn do những người ủng hộ 200 đô la trở xuống. Nhóm này không chi một xu nào để cổ động cho ông Trump hay các ứng cử viên Cộng hòa. Trong sổ sách, các món tiền chi ra đều dùng để cho các công ty quảng cáo chuyên nghề đi quyên tiền. Năm 2018, một PAC khác nêu danh ủng hộ ứng cử viên Cộng hòa Javier Manjarres. Họ thu được 1,6 triệu đô la nhưng hầu hết dùng trả các chi phí tương tự. Nhưng bất cứ chuyện gì, biến cố nào cũng có liên can đến tên Trump đều bán được. Thí dụ, khi FBI đến khám nhà ông ở Mar-a-Lago, rất nhiều trang Facebook lên tiếng đả kích chính phủ Biden và đảng Dân Chủ. Họ không quên thống thiết kêu gọi quốc dân đồng bào góp chút tiền để chống âm mưu chính trị hóa cơ quan tư pháp. Không biết ông Trump có nhận được một đồng nào từ đó hay không? Những người đóng góp thường khi không nhớ mình đã cho tiền những quỹ nào. Một người biết cách kiếm tiền nhờ liên hệ đến Tổng thống Trump là Stephen K. Bannon, một cố vấn chiến lược trong cuộc tranh cử năm 2016, đã làm việc ở Tòa Bạch Ốc chừng một năm. Ông Bannon, 68 tuổi, mới bị biện lý thành phố New York truy tố về nhiều trọng tội, trong đó có các tội lừa đảo và rửa tiền. Ông Bannon và vài người nữa đã thành lập tổ chức Chúng Ta Xây Tường để gây quỹ, thâu được đến 25 triệu đô la. Họ nói không ai lãnh một đồng lương nào cả vì sẽ dùng tất cả số tiền đó để xây tiếp bức tường biên giới Mexico. Nhưng cuối cùng, mấy người đó đã sử dụng hàng triệu đô la cho việc riêng. Năm 2021, trong những ngày cuối ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh ân xá cho ông Bannon, trong khi ông đang bị cảnh sát liên bang điều tra. Nhưng lệnh ân xá này không ảnh hưởng gì đến hệ thống tư pháp tiểu bang New York, nên ông Bannon sẽ phải hầu tòa. Những người chủ mưu lập We Build the Wall với ông không được ân xá đã nhận tội trước tòa liên bang để được xử án nhẹ. Ông Stephen Bannon bị mấy người ở New York đã góp tiền cho ông để đơn kiện vì quá nổi tiếng. Số tiền ông thu vào khá lớn. Nhưng ngoài ông ra, còn rất nhiều người vẫn lợi dụng uy tín và tên hiệu hình ảnh của Tổng thống Trump để xin lợi. Những cụ già về hưu nay góp 75 đô la, mai góp 125 đô la cho những quỹ nào họ cũng quên. Không ai muốn điều tra để kiện cáo làm gì.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
Thank you.